Tôi vào lúc đó là 26 tuổi, bản thân ông cụ có lẽ là 70 tuổi, khoảng chừng 70-71 tuổi, cụ cùng tuổi với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Ngài tặng tôi một cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn. Tôi học Phật, học bộ đầu tiên chính là Liễu Phàm Tứ Huấn. Bắt tay từ chỗ này, hay, đây là bắt tay từ nhân quả. Tôi đã đọc mấy chục lần, tin sâu không nghi. Bắt rễ từ trên tin sâu nhân quả. Sau đó mới biết tập khí, tật xấu phải điều chỉnh, phải đoạn. Thuận theo tập khí, phiền não của mình thì hậu quả không thể tưởng tượng. Có thể đem những tập khí, tật xấu này sửa đổi lại, triệt để, thì tiền đồ là một vùng sáng lạn. Sự ứng dụng của Liễu Phàm Tứ Huấn chính là cảm ứng thiên. Thiền sư Dân Cốc đã tặng cho tiên sinh Liễu Phàm tiêu chuẩn công tội. Tiêu chuẩn công tội dựa vào cái gì để lập ra vậy? Dựa vào cảm ứng thiên lập ra. Cho nên cảm ứng thiên là sự ứng dụng nhân duyên quả báo nói ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Chúng ta nhìn thấy ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn, khi ông làm huyện trưởng ở Bảo Đệ, là thúc đẩy nền chính trị nhân từ, chính là điều mà chỗ này nói. Bản thân ông sống đặc biệt tiết kiệm, dùng bổng lộc của ông để giúp đỡ những người cô quả bần cùng này. Nhận nuôi những cô nhi này, đứa có tố chất thông minh thì mời thầy đến chỉ dạy nó. Đứa bẩm tính chậm chạp thì giúp chúng học một số kỹ năng, để khi đó lớn lên có tinh thông một nghề, có thể mưu sinh, có thể độc lập. Đây mới là cứu giúp thật sự. Cho nên thánh nhân thế xuất thế gian, bố thí mà họ làm thuần túy là bố thí pháp. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện các vị đều đọc qua, Kinh Kim Cang mọi người cũng đọc rất thuộc. Phật nói bố thí có tính toán, bố thí tài, bố thí bảy báo bằng đại thiên thế giới, thì công đức cũng không lớn bằng bố thí bốn câu kệ ở trong kinh. Đây là đạo lý gì vậy? bố thí cúng dường bảy báo bằng đại thiên thế giới chỉ chẳng qua là nuôi thân mạng mà thôi, không liên quan gì với huệ mạng. Nuôi thân mạng bạn được một đời, cơm no áo ấm, sự hưởng thụ về vật chất, bạn chỉ có thể có được những thứ này, không thể liễu sanh tử, không thể xuất tam giới. Bốn câu kệ trong kinh Phật, nếu bạn thật sự sáng tỏ, thật sự thông đạt rồi, quả thật chuyển cảnh giới, thật sự đúng là có thể giúp bạn siêu phàm nhập thánh, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đây là đại bố thí, sao có thể sánh bằng. Chúng ta ngày nay học Phật, hiện nay các vị đồng tu đều biết cái thế gian này có tai nạn. Hôm qua còn có người hỏi tôi, hỏi tôi cái tai nạn này là có thật không, có phương pháp nào tránh khỏi không? Phương pháp có quá nhiều, có thể hoàn toàn không bị cái tai nạn này. Phương pháp gì vậy? Nâng cao cảnh giới của chính mình. Bạn liền tránh được thôi. Bạn hiện nay ở nhân gian phải chịu tai nạn. Nếu như cảnh giới vừa nâng lên trên, đến thiên giới, thì tai nạn này không liên quan gì với bạn. Nếu như nâng cao lên đến cảnh giới A-la-hán, cảnh giới Bích Chi Phật, cảnh giới Bồ-Tát, bạn liền có năng lực cứu khổ cứu nạn. Thì bạn làm sao bị tai nạn này được? Cho nên tôi nói, chúng ta sinh ra ở thế gian này, đối với người tu hành chúng ta mà nói, chẳng phải là việc xấu. Khi không có gặp phải những tai nạn này, chúng ta vẫn làm chần chừ do dự, vẫn nghĩ rằng ngày nay qua rồi còn có ngày mai, năm nay qua rồi còn có năm sau, cứ từ từ. Hiện nay gặp phải cái sự việc này, biết không tích cực, nghiêm túc, nỗ lực là không được. Cái này thuộc về nghịch tăng thượng duyên. Có thể đem cảnh giới của chúng ta nâng cao lên với tốc độ nhanh, trong thời gian ngắn. Đây là sự việc tốt. Chúng ta muốn nâng cao, không thể nâng lên được. Không thể nâng lên được, nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Chấp trước, không buông xả. Thị phi, nhân ngã, tham sân si mạng, những thứ này là trở ngại. Nếu như có thể đem những thứ này buông xả, thì nâng cao không khó. Khó ở chỗ bạn không chịu buông xả tự tư tự lợi, không chịu buông xả chấp ngã kiên cố. Loại chấp trước kiên cố này là giống như băng vậy, nước đóng băng. Người Trung Quốc thường nói, nước đóng băng một thước không phải do lạnh một ngày. Chúng ta hiện nay cái kiên cố đó, cái chấp trước này, là đóng băng từ vô lượng kiếp đến nay.